Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy
Lời
Chúa,
Chúa.
vinh
Vinh danh Chúa. Khi ấy các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin người một điềm lạ trên trời để thử người. Người thở dài mà nói: Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật, ta bảo các ông hay, sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào. Rồi bỏ họ đó, người lại xuống thuyền sang bờ bên kia. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, trong cái đoạn phúc âm chúng ta vừa nghe rất là ngắn, chỉ có hai câu. Bên Thánh Marco thì diễn tả cho chúng ta dài hơn, là những người Pharisêu muốn những cái phép lạ để thử Chúa Giêsu. Họ muốn thử Chúa Giêsu có phải là Thiên Chúa theo cái cách họ nghĩ không? Cho nên họ xuất hiện đến để mà tranh chấp với Chúa Giêsu, chứ không phải đến để mà tin vào Chúa Giêsu, cũng không phải để đi tìm chân lý mà đầu phục Chúa. Cho nên khi mà để tranh chấp và tranh luận với nhau để không phải để đi tìm chân lý, thì có tranh chấp với nhau, tranh luận với nhau, rồi mỗi người vẫn theo cái suy nghĩ riêng của mình, chứ không phải để đầu phục, đi theo cái điều đúng nhất. Cũng giống như hai vợ chồng, nếu mà không cùng một hướng đi, không cùng một tình yêu và cùng một hướng đi với nhau, thì dĩ nhiên là mỗi người giữ ý nghĩa riêng của mình, cái hướng đi riêng của mình, và dĩ nhiên là không có bao giờ bàn cãi với nhau như những người trưởng thành để đạt được một cái điều đúng nhất cho hoàn cảnh gia đình của mình. Thì mỗi người sẽ đi một hướng khác nhau, và đó không phải là tổ ấm yêu thương. Thì những người biệt phái này cũng vậy. Họ muốn Chúa Giêsu biểu diễn một cái việc làm nào đó, mà tỏ một cái dấu lạ, một cái điềm lạ, mà Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường. Ngài không có đi biểu diễn một phép lạ nào đó đâu. Ngài làm phép lạ là vì Ngài động lòng thương. Ngài có quyền năng để chữa lành cho người cùi. Ngài có quyền năng để cho một thanh niên đang khiêng đi chôn ở tại thành Nain được sống lại. Ngài có quyền năng cho con gái ông Gia-rô sống lại. Ngài có quyền năng cho La-za-rô chết chôn 4 ngày được sống lại. Đối với Chúa không có gì là không có thể hết. Bên Marco chương 16 thì chúng ta thấy nói rõ ràng hơn là không cho cái thế hệ này cái điềm lạ nào ngoài điềm lạ tiên tri Jonah, tức là điềm lạ về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Đó là điềm lạ lớn nhất. Khi người ta sống, người ta có thể làm cách này cách nọ, nói năng hoặc giải thích cách này cách nọ đủ điều, nhưng mà trên trần gian này không ai chết và sống lại được hết. Người ta có thể tuyên bố khi còn sống đủ thứ điều hết, nhưng mà chẳng ai mà sống lại trên trần gian này hết. Bao nhiêu tỷ người đã đi qua, dù là những nhà lãnh đạo các tôn giáo trên toàn thế giới, là nỗ lực của con người để tìm Thiên Chúa, tất cả đều đã chết và chấm dứt. Còn một mình Chúa Giêsu từ trời mà đến, Chúa Cha gửi đến với nhân loại, và dù có đóng đinh Ngài trên thập giá, có lưỡi đồng đâm thấu trái tim Ngài đến những giọt máu và nước cuối cùng chảy ra, để trao ban tất cả sức sống tình yêu của Ngài cho nhân loại, thì Ngài cũng sống lại vinh quang, bởi vì Ngài là sự sống và là sự sống lại. Người ta chỉ giết được thân xác của Chúa Giêsu thôi, nhưng mà Ngài là Thiên Chúa, Ngài sống lại, và Ngài cho những ai tin vào Ngài cũng được sống lại vinh quang với Ngài. Đó là cái tình yêu nhưng không mà Thiên Chúa dành cho những ai yêu mến Chúa. Vì vậy mà người đã tin vào Chúa Giêsu thì không cần dấu lạ. Còn người đã không muốn tin vào Chúa Giêsu thì có bao nhiêu dấu lạ cũng đều vô ích, bởi cái sự kiêu căng, sự cứng lòng, lấy mình làm trung tâm. Thì chúng ta thấy cụ thể đi vào những phép lạ tại Lộ Đức chẳng hạn. Có những nhóm y sĩ ngoại đạo và những nhóm y sĩ, những nhóm bác sĩ có đạo, để những bệnh nhân đó được khám, và dĩ nhiên có những cơn bệnh mà đến đó gần như là sắp chết rồi. Và các bác sĩ đã khám kỹ và biết rằng là không thể nào mà có thể cứu chữa bằng thuốc thường của con người được. Nhưng sau phép lạ thánh thể, sau khi kiệu thánh thể, thì người đó đã trỗi dậy, đã bỏ tất cả giường chiếu của họ để mà ca ngợi Chúa. Và các bác sĩ vô thần đó cũng khám lại và thấy rõ là một cái dấu lạ của Chúa. Nhưng mà họ không có thay đổi, họ không có tin vào Chúa. Họ vẫn tìm đủ những cách để mà giải thích. Giải thích có thể là một cái tác động tâm lý nào đó. Vì nhiều người tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể, vì nhiều người tin vào mẹ Maria hiện ra tại Lộ Đức và tới bầu không khí đó, thì họ được tác động tâm lý. Người ta đủ cách để người ta giải thích khi họ cố tình không tin. Cho nên tin thì không cần dấu lạ, mà không muốn tin thì có bao nhiêu dấu lạ cũng vô ích. Chúng ta thấy cái dấu lạ mỗi ngày, ngày hôm nay, mỗi ngày trên bàn thờ, tấm bánh và rượu biến thành mình máu của Chúa Giêsu mà Chúa Giêsu đã lọc cách đây 2.000 năm. Ngài chỉ truyền lại cho các linh mục mỗi ngày dâng của lễ trên bàn thờ và đọc lại đúng những lời của Chúa Giêsu trong ý hướng của Ngài, là ngay lập tức bánh rượu đó thành mình máu của Chúa Giêsu. Có bao nhiêu người dành thời gian để đến với Chúa Giêsu với tất cả niềm tin và yêu mến Ngài, đón nhận Ngài đến làm Chúa, làm chủ tâm hồn của mình, gia đình của mình? Có được bao nhiêu người mỗi ngày ý thức được không có gì quan trọng hơn Thiên Chúa? Mỗi ngày có bao nhiêu người ưu tiên một dành cho Chúa? Chúng ta cứ coi một họ đạo mà 3.000 giáo dân, làm sao mà có 300 giáo dân đi lễ mỗi ngày? 10% chúng ta cũng rất là khó kiếm trong mỗi giáo xứ, chứ đừng nói tới 90%. 10% thôi, vì Chúa đã từng nói là chỉ cần 10 người lành trong thành Sodoma thôi thì Chúa sẽ tha cho thành Sodoma. Thì chúng ta biết được là khi mà chúng ta với tất cả lòng thành để cho Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt chúng ta đi tìm chân lý của Chúa, khao khát chân thiện mỹ, lời chân lý của Chúa, sự thánh thiện và vẻ đẹp của tâm hồn của Thiên Chúa, thì lúc đó chúng ta mới gặp được lời chân lý của Chúa. Một người không có khao khát lời chân lý của Chúa, Chúa đã giảng dạy rất là nhiều và người ta tranh luận với nhau là để hơn với thua với Chúa và chỉ trích Chúa làm phép lạ trong ngày thứ bảy, trong ngày sắp bát, để về những hình thức giữ luật của Môi-se mà không đi tìm cái chân lý đích thực mà chính Thiên Chúa mang đến cho con người. Vì vậy mà khi chúng ta hiểu được mỗi người chúng ta đều có cái bổn phận, vì có cái lý trí để hiểu biết, chúng ta có bổn phận phải tìm kiếm chân lý của Chúa với tất cả cái thành tâm của chúng ta. Còn nếu chúng ta lấy mình làm trung tâm với tất cả sự kiêu căng của con người, tự mình là đủ rồi. Chúng ta không có bệnh, chúng ta không có phải chết, chúng ta không có lệ thuộc vào ai hết. Tự trí thông minh của mình có thể làm được tất cả mọi cái. Và chúng ta không cần đi tìm chân lý. Mình là chân lý của kẻ mạnh, của kẻ giàu sang, nhiều tiền của, có quyền lực trong xã hội, và bắt người khác phải theo ý của mình. Thì những người đó làm sao mà hiểu được chân lý của Chúa? Làm sao hiểu được học nơi Chúa Giê-xu hiền lành và khiêm nhường? Những người đó đang làm nô lệ cho sự kiêu căng ích kỷ của mình, đang bị trói buộc ở trong cái đáy giếng của tâm hồn mình. Làm sao hiểu được cái bầu trời bao la chân lý, tình yêu vô điều kiện của Chúa? Cho nên đó là một sự thật mà chúng ta đã chứng kiến trong cuộc sống hàng ngày ở trong xã hội. Và những người lãnh đạo Do Thái giáo, những người biệt phái, họ ở trong cái vị thế lãnh đạo, và họ nghĩ rằng tất cả mọi người khác, không ai nắm được chân lý, chỉ có họ thôi. Cũng may mắn trong đó có Nicodemo, ban đêm lén lén đến với Chúa để học hỏi chân lý của Chúa. Nhưng mà ông cũng không hiểu hết chân lý của Chúa khi Chúa nói về việc tái sinh bởi Chúa Thánh Thần. Ngày hôm nay, mỗi người chúng ta ở trong một cái thế giới khoa học kỹ thuật rất là cao. Người ta có thể làm mưa, làm nắng được. Người ta có thể lên tận không trung bao la, và người ta đang xây dựng một trái đất thứ hai ở trên hỏa tinh chẳng hạn. Người ta có thể xuống tận dưới lòng biển, sâu cả 11.000 mét ở Thái Bình Dương, ở những đáy đại dương. Người ta có thể lên tận núi cao Everest 8.800 mét. Và người ta nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả mọi cái, không cần đến Thiên Chúa. Thì những phép lạ xảy ra mỗi ngày trên bàn thờ, người ta không quan tâm tới nữa. Miễn là với khoa học kỹ thuật, người ta có đủ phương tiện để sống mà không cần đến Chúa nữa. Và Chúa nhìn xuống địa cầu này. Nhân loại đang dùng tất cả những cái tài nguyên của Chúa cho. Nhân loại đang hưởng những cái hồng ân của Chúa cho. Chúa cho một lý trí có hiểu biết để dùng tất cả những tài nguyên đó mà không có cảm tạ Chúa và ý lại những gì mình đang có, mình đang làm được mà không cần đến Chúa. Thì nhân loại sẽ đi đâu? Thì nhân loại càng kiêu căng, càng nghĩ rằng không cần tới Thiên Chúa, thì nhân loại đi vào một đời sống mạnh được yếu thua, trở lại cái tình trạng của tội Adam. Và vì vậy mà có chiến tranh, có hận thù, có tranh chấp. Bao nhiêu cái phép lạ Chúa làm mỗi ngày, qua lời Chúa, qua mình máu của Chúa, qua việc cho 7 tỷ người trên thế giới có cơm ăn mỗi ngày, có thực phẩm nuôi sống. Các ai nhìn thấy đâu? Cả một cái trái đất này. Chúa nuôi sống có thể cả 20 tỷ người được, và có thể còn trên nữa, vì Chúa quan phòng, sắp xếp mọi việc theo ý tốt lành của Ngài, trong quyền năng của Ngài. Nhưng nhân loại luôn luôn là tìm cách để triệt hạ lẫn nhau, và tìm cách để sống như không có Thiên Chúa, và sống như không bao giờ mình chết. Do đó, chúng ta ở trong cái não trạng của những người biệt phái hôm nay chúng ta đọc, chúng ta phải suy xét lại cái tình trạng của thế giới, tình trạng của gia đình chúng ta, của con cái chúng ta. Chúng ta có ở trong cái não trạng của những người biệt phái này không? Có ở trong cái não trạng của những người trong xã hội ngày hôm nay ỷ vào tiền bạc, vào khoa học kỹ thuật, mà không tìm biết cái đấng đại ân nhân của nhân loại là chính Thiên Chúa, và chỉ có Ngài yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá mà thôi. Trần gian, mỗi người đều đi vào cái ích kỷ của mình, và không ai dám chết cho ai hết. Nhưng Chúa đã yêu chúng ta cho đến chết. Cái điểm lạ lớn nhất cho chúng ta, đó là sự phục sinh của Đức Kitô. Đó là Ngài yêu thương đến trao ban cho chúng ta mỗi ngày qua bí tích thánh thể và lời chân lý của Ngài trong lời của Chúa. Chúng ta hãy lên thuyền với Chúa Giêsu để vượt qua cái làn sóng vô thần ngày hôm nay, trong cái đại dương mà nhiễm độc với những tư tưởng vô thần, hưởng thụ, ích kỷ, độc ác với nhau, mà chúng ta đang thấy diễn ra trong những cuộc chiến trên toàn thế giới. Và nếu nhân loại không có hối cải quay trở về với Chúa, thì những cái độc ác của làn sóng vô thần này lấy mình làm trung tâm, thì nhân loại sẽ thấy rõ những cuộc chiến, ngay cả Thế chiến thứ ba, tất cả đều có thể xảy ra. Khi nhân loại chúng ta có được những người biết ăn chay cầu nguyện, biết quay trở về với Chúa như Ninive, thì chúng ta tiếp tục sống an bình ở trong tay của Chúa và hưởng hạnh phúc với cha chúng ta ở trên trời. Còn khi nhân loại chúng ta quay lưng lại với Thiên Chúa, thì chúng ta để cho ma quỷ Lucifer điều khiển chúng ta, làm nô lệ cho cái kiêu căng của mình, và chúng ta gây cái xáo trộn cho chính tâm hồn mình, cho gia đình của chúng ta, và tận diệt lẫn nhau trong những cuộc chiến tranh. Cho nên lời Chúa rất ngắn ngủi hôm nay đều là một lời mời gọi chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa, hãy tin vào lời của Chúa để hoán cải, để sống cho Chúa, lấy Chúa làm trung tâm cuộc sống của chúng ta, và hãy ca ngợi Chúa muôn vàn hồng ân Ngài đã ban cho chúng ta, cảm tạ Ngài mỗi ngày và tìm kiếm Ngài là lý do sống duy nhất của cuộc đời chúng ta, là hạnh phúc duy nhất của chúng ta, là gia nghiệp cuộc đời chúng ta, và không có gì khác trên trần gian là quan trọng hơn tình yêu, mối như liên hệ giữa chúng ta với Chúa, vì đó là nguồn tình yêu, nguồn hạnh phúc duy nhất của mỗi người chúng ta.